Xin chào tất cả các học viên. Hôm nay chúng ta sang bài thứ ba, nói về sự trỗi vượt của đức ái. Chúng ta biết, có thể nói là hầu hết các hệ thống luân lý, hay nói chung là các tôn giáo đều nói đến một cái nhân đức gọi là cái nhân đức trỗi vượt, nhân đức nền tảng, cái nhân đức căn bản mà tất cả các nhân đức khác đều dựa trên cái nhân đức nền tảng đó. Và một khi ai mà có cái nhân đức nền tảng này á, thì đương nhiên là phải có đủ tất cả các nhân đức khác. Nói thí dụ như là theo ông Socrates, là một triết gia người Hy Lạp chẳng hạn, thì cái nhân đức quan trọng nhất của ông Socrates đó là sự thông thái, là người có thông thái. Người mà thông thái thì đó là biết khôn ngoan này, biết phán đoán đúng lúc này, biết yêu thương những người khác này, biết tiết độ này, biết can đảm này, biết khiêm tốn này, vân vân. Cho nên nếu mà một người thông thái đúng nghĩa thì họ có tất cả các nhân đức khác nữa, bởi vì đây là cái nhân đức nền tảng để tất cả các nhân đức khác nó dựa trên đó để mà nó tồn tại. Còn ông ngược lại, ông Plato cũng là một nhà triết học khác nổi tiếng, thì cái nhân đức nền tảng đó là sự công bình. Vì đối với ông Plato, công bình là cái nhân đức điều khiển tất cả mọi hành vi của con người. Công bình với cha mẹ thì là hiếu thảo, công bình với con cái là chăm sóc con cái, công bình với người khác là quan tâm đến người ta, công bình với xã hội là đóng góp, công bình với Thiên Chúa đó là tôn thờ Thiên Chúa. Thì đấy, họ quan niệm một cái nhân đức nền tảng như thế để là cái căn bản cho cái tôn giáo hay cho cái triết học của họ. Còn ông Aristotle thì lại chọn đức khôn ngoan. Đấy, đức khôn ngoan là cái nhân đức nền tảng điều hành, điều chỉnh và hướng dẫn tất cả mọi hành vi của con người. Đấy, người khôn ngoan thì biết tiết độ này, không có ăn nhậu quá mức này, nói thí dụ vậy. Người khôn ngoan thì biết điều độ, biết giờ giấc cho đúng, không có chơi bời quá đó, không có thức khuya quá, mà cũng không ngủ nhiều quá. Bởi vì nếu ngủ nhiều quá thì nó cũng làm cho người ta nó cái trí khôn nó bị mù mẫm đi, có vào nó cồn nhột đi. Và người khôn ngoan thì đương nhiên là cũng phải biết yêu người này, yêu cha mẹ này, yêu tổ quốc này, yêu bạn bè nhé. Và Thánh Augustino thì coi nhân đức mến là nữ hoàng của các nhân đức Kitô giáo nhé. Nhân đức mến, đức ái là nữ hoàng, tức là cái nhân đức nó bao trùm tất cả mọi hoạt động của con người, của người Kitô giáo. Trong cái Thánh Thomas dòng Đa Minh thì đặt khôn ngoan là đỉnh cao của các nhân đức luân lý. Đấy, coi như là Thánh Thomas đưa ra hai cái nhân đức nền tảng cho cái triết học của Ngài. Thứ nhất là cái nhân đức khôn ngoan là đỉnh cao của các nhân đức luân lý. Đấy, chúng ta biết trong có bốn cái nhân đức luân lý căn bản, đó là nhân đức khôn ngoan, nhân đức công bằng, nhân đức tiết độ, nhân đức can đảm. Thì khôn ngoan là cái nhân đức nó điều khiển tất cả, điều hòa tất cả những hành vi luân lý của con người. Và đức ái là nhân đức căn bản của tất cả các nhân đức Kitô giáo khác. Đấy, Đô Ma quan niệm của hai nhân đức như thế. Thì xét cho cùng, đúng là theo tinh thần Kitô giáo, theo tinh thần của Đức Kitô, đức ái là nhân đức bao trùm hết mọi hành vi của con người, điều tiết mọi hoạt động của con người. Và dĩ nhiên ai mà có đức ái hoàn hảo thì hiểu ngầm là người đó cũng phải có tất cả các nhân đức khác. Không thể có nói là một người có một nhân đức ái hoàn hảo mà lại nói thí dụ như là mà lại mê ăn uống được, hay là một con người có đức ái hoàn hảo mà lại đánh bờ, đánh cờ, đánh bạc chẳng hạn, thí dụ vậy. Hay là người có đức ái hoàn hảo mà lại bất công, xử bất công với người khác, hay là người có đức ái hoàn hảo mà lại không có sự khiêm tốn. Cho nên chúng ta thấy điều này rõ nhất ở trong thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Corinto. Thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto đoạn 13, Thánh Phaolô nói rất rõ và rất mạnh. Ngài nói rằng giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người, của các thiên thần đi nữa mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèn phèn chúm chòe xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến nỗi có thể chuyển núi rời non mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì cả. Là cứ tưởng tượng nếu mà đức tin có thể chuyển núi rời non đến chỗ khác, có thể làm phép lạ, có thể làm những người chết sống lại, mà không có đức mến thì cũng chẳng có giá trị gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí cho người khác, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt mà không có đức mến thì cũng chẳng ích lợi gì cho tôi. Đấy, cho nên thấy Phaolô nói rất mạnh là như vậy. Không có đức mến thì tất cả những hành vi của con người chúng ta nó trở thành vô nghĩa. Chúng ta nói thí dụ như là việc làm phước bố thí, giúp đỡ người nghèo là điều tốt rồi. Nhưng mà nếu không có đức mến thực chất đức mến đúng nghĩa trong đó, thì những hành vi chúng ta giúp đỡ bố thí người khác nó trở thành là cái gì gọi là lừa dối, một cái gì gọi là giả dối, giả hình nhé, hay là chẳng qua là để cho người ta tôn vinh mình chứ không phải vì lòng yêu mến Chúa, cho nên nó thành vô nghĩa nhé. Giả như chúng ta không có đức mến thì chúng xin lỗi các sơ hay là các học viên này mà có nguyện ngắm suốt ngày này, có tinh tâm suốt đời đi nữa nhé, có đi tu, có đời sống thánh hiến thì tất cả cái đó nó đều vô nghĩa hết. Thế cho nên đức mến hay là đức ái nó là cái đức nền tảng của người Kitô hữu là như vậy. Thánh Teresa trong một lần ngài đi tìm xem là cái bí quyết nào để ngài có thể làm việc tông đồ hay là để yêu mến Thiên Chúa được, mà để được gọi là sống trọn vẹn cái niềm cái ơn gọi của mình, thì ngài mở sách ra ngài thấy trong đời sống các thánh có nhiều vị, thì thí dụ như là nhiều vị có vị thì đi rao giảng ở các nơi, nói thí dụ thánh Francisco Xavier, ví dụ vậy, suốt đời đi rao giảng ở miền Á Châu này. Hoặc là có những vị thánh khác thì tu ở trên rừng, khổ hạnh suốt đời. Có vị thánh khác thì giữ sự trong trắng suốt đời, nói thí dụ thánh các thánh trinh nữ, thí dụ thánh Catarina Siena, thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu, vân vân. Hay là thánh Teresa Avila và nhiều vị thánh khác. Và cuối cùng ngài tìm ra được một cái bí quyết, đó là tình yêu. Ngài nói vậy, tình yêu đó là cái bí quyết mà nó điều hành, điều khiển tất cả những nhân đức khác của các vị thánh khác. Cho nên ngài nói là nếu như không có tình yêu mến Thiên Chúa, không có đức ái đó, thì người ta sẽ không có ai tự đạo nữa. Không ai tự đạo nữa, đúng không? Người ta tự đạo là bởi vì người ta yêu mến Chúa. Và nếu không có đức ái thì sẽ không còn ai đi tu nữa. Chúng ta đi tu thành vô nghĩa, đúng không? Nếu không phải vì Chúa nhá, mình hiến thân trọn đời, hy sinh tình yêu trần gian vì lòng yêu mến Chúa. Nếu không có đức ái thì không ai làm linh mục, cũng không ai làm việc thiện hay bác ái gì. Nếu không có đức ái thì các vị tu trì, các vị sống ở trong rừng gọi là khổ tu cũng không còn làm những điều đó nữa. Và nếu không có đức ái thì cũng chẳng ai mất công gì mà đi rao giảng tin mừng những nơi mà nguy hiểm. Nó thí dụ như vào những sang nước châu Phi, người ta hiểu lầm, người ta trù dập, người ta bắt bớ nhé. Đấy, cho nên cuối cùng chính thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu đã tìm ra được cái bí quyết. Vậy thì ngài nói là như vậy là tôi có đức mến, tôi có đức ái, là như vậy là tôi có thể làm được tất cả những gì tôi muốn. Cho nên đức ái là cái nhân đức nền tảng nhá, và được coi là hoàn hảo khi người ta có tất cả các nhân đức khác. Không thể có trường hợp một người có nhân đức ái mà nói là đức ái hoàn hảo mà lại thiếu một nhân đức nào đó nhá. Thí dụ người gọi là nhân đức ái đúng nghĩa thì người đó cũng phải là người khiêm tốn. Không thể có một người gọi nói đức ái tôi yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết linh hồn tôi mà lại kiêu ngạo. Bởi vì kiêu ngạo là cái gì? Kiêu ngạo là chống lại Thiên Chúa, phải không? Đúng không? Kiêu ngạo là chống lại Thiên Chúa. Vậy thì nếu đã gọi là chống lại Thiên Chúa thì làm sao mà gọi có đức ái được, đúng không? Đấy, cho nên cái người kiêu ngạo không thể nói là người có đức ái. Và người có đức ái riêng đương nhiên cũng là người biết tiết độ nha, biết ăn uống vừa phải. Bởi vì nếu mình ăn uống một cách bừa bãi hay là say sưa rượu chè thì rõ ràng là mình không có đức ái, là bởi vì Thiên Chúa nói làm sao? Không được phép rượu chè, đúng không? Không được phép làm cho mình mất trí khôn đi. Người uống rượu say quá là mất trí khôn của mình đi, tức là mình hạ cấp, mình xuống thành hàng con vật. Thì như vậy là mình đi ngược lại với mệnh lệnh yêu thương của Thiên Chúa. Như thế không thể nói là có đức ái được nha. Đấy, cho nên một đức ái hoàn hảo không thể tồn tại với bất cứ một nét xấu nào khác, gọi là một đức ái hoàn hảo. Còn ngược lại, những đức ái gọi là như cỡ chúng ta thì chẳng hạn, đức ái của chúng ta thực ra thì chưa tới đỉnh cao đâu, đúng không? Nó là mới chập chứng, biết tập yêu mến Chúa thôi, thì nó chưa phải là hoàn hảo. Cho nên chúng ta vẫn có thể có những nét xấu khác nha. Cái này không có là gì, nói thí dụ chúng ta đầy thiếu gì người phải không? Tu sĩ linh mục cũng có, đôi khi cũng vấp ngã cái này khác, đúng không? Cũng ham mê, cũng thậm chí cũng sa ngã về tình dục hoặc là về tiền bạc, là bởi vì cái đức ái nó chưa tới mức hoàn hảo nhé. Cho nên nó có thể có những cái nét xấu khác nó vẫn còn kèm theo đó. Nhưng mà khi đã gọi là đạt được đức ái hoàn hảo đó, tuyệt đối đó nhé, thì lúc đó dứt khoát không thể còn có một cái nét xấu nào có thể có chỗ đứng ở trong con người đó. Để cho nên một người có thể vấp ngã trong đam mê nhé, nhưng trong thâm tâm người đó vẫn có lòng yêu mến Chúa. Có nghĩa là cái người yêu mến Chúa, chúng ta nói yêu mến Chúa nửa vời như đại đa số chúng ta đấy nha. Chưa yêu mến Chúa hết lòng thì còn có thể như vậy nhé. Có thể có những đam mê, có thể có những lâu lâu bỏ lễ Chủ Nhật, nhưng mà trong thâm tâm người ta có lẽ người ta vẫn yêu mến Chúa, phải không? Nhưng mà yêu mến Chúa chưa hết mình, chưa hết sức của mình, cho nên vẫn có thể có lúc nguội lạnh, cũng có thể có lúc mà phần nào nó chao đảo trong cái niềm tin của mình nhé. Là bởi vì cái đức ái nó chưa đến chỗ hoàn hảo nhé. Và cũng chính vì cái nhân đức ái này được thể hiện qua tất cả các nhân đức khác, cho nên vì thế mà nó mới có cái sự khác biệt giữa các nhân đức là như vậy. Thí dụ như đức ái trong lời nói nhé, thì chúng ta gọi là cái gì? Là sự trung thực, đúng không? Mình yêu thương người khác trong cái lời nói đó, mà mình có cái đức ái đó, thì người đó phải trung thực. Cho nên một người mà cứ nói dối hay là lừa lọc người khác thì người đó không thể nói là có đức ái được. Cho nên nếu mà người có đức ái mà trong lời nói đó, tức là phải trung thực, mình nói thật, có sao nói vậy. Thì đấy, vì cái đức ái nó liên quan đến lời nói, thì đúng là thành cái đức gọi là đức trung thực nha. Đấy. Rồi liên quan đến trao đổi hàng hóa chẳng hạn. Đức ái mà liên quan đến sự trao đổi hàng hóa giữa người này người khác chính là có gì? Đức công bình và trao đổi. Gọi là trao đổi, mình buôn ngay bán thật, đúng không? Mình có sao mình nói vậy, hàng thật mình nói hàng thật, hàng giả mình nói hàng giả, hàng mới mình nói hàng mới. Thì đó là đức bác ái xét về phương diện là liên quan đến vấn đề buôn bán trao đổi, đúng không? Giữa người này với người khác. Nếu liên quan đến sự quân bình giữa tinh thần và thể xác thì phải có những đức tiết độ. Đức bác ái mà liên quan đến sự quân bình nhé, giữa tinh thần và thể xác thì phải có nhân đức tiết độ. Tiết độ tức là mình phải kiềm chế nhé, không cho cái gì nó đi đến chỗ quá trớn nhé, phải nhân đức tiết độ. Còn nếu liên quan đến Thiên Chúa thì chúng ta gọi là cái gì? Là nhân đức đối thần, đúng không? Liên quan Thiên Chúa là nhân đức đối thần. Còn liên quan đến tha nhân thì là cái gì? Là đức bác ái đối với tha nhân, đúng không? Yêu thương được người đồng loại. Đấy, cho nên sở dĩ có những cái sự, các nhân đức khác nhau là bởi vì cái nhân đức nền tảng bác ái đó được áp dụng trong những tình huống khác nhau trong cuộc sống của chúng ta. Đấy, vì thế mà nó có các nhân đức khác nhau như vậy nha. Cho nên ngoài bốn nhân đức luân lý là khôn ngoan, công bình, can đảm, tiết độ này nha, thì có một tác giả như ông Herring có đề nghị là thêm vào một nhân đức thứ năm, đó là nhân đức khiêm tốn, cũng là nhân đức tiêu biểu của Kitô giáo. Thực ra thì xét cho cùng thì khiêm tốn nó có ngay ở trong các nhân đức như là tiết độ. Trong cái nhân đức tiết độ nó hiểu ngầm là có nhân đức khiêm tốn trong đó rồi, đúng không? Mình tiết độ tức là mình phải kiềm chế cái sự cao ngạo của mình, kiềm chế cái lòng tự ái của mình nhé. Thì trong nó có sự khiêm tốn nhé. Bây giờ chúng ta nói đến những điều kiện căn bản để có nhân đức. Cái điều kiện thứ nhất đó là phải hiểu biết và khôn ngoan áp dụng. chúng ta vẫn nói là vô tri bất ngộ. Nếu chúng ta không biết thì chúng ta không thể nào thích được. Chúng ta chỉ thích cái điều gì đó nhá, nếu chúng ta biết. Cho nên vì vậy mà vấn đề giáo dục huấn luyện cho, đặc biệt là cho con cái, để về các cái giá trị của những cái đức tính đó, mình phải giáo dục cho nó biết cái giá trị của nó, thì nó mới nghe lời chúng ta, nó mới nghe lời cha mẹ. Nói thí dụ như bây giờ cha mẹ muốn cho con cái nó biết là phải, bây giờ con phải biết giữ điều độ trong ăn uống chẳng hạn, thì mình phải nói như thế nào, cái sự điều độ nó có lợi cho nó như thế nào, có phải không? Con điều độ là thứ nhất là con khỏe này, con ăn quá là con đau bụng này, con đau bụng nhức đầu này, rồi nếu mà nặng hơn nữa có thể còn bị bệnh phải đi khám bác sĩ vân vân, cho nên phải điều độ. Rồi con ăn uống điều độ nó còn sao, nó còn làm cho con cân đối hơn nữa, và ví dụ các cô gái thì phải cân đối cho đẹp, có gì phải không? Ăn nhiều quá thì nó mập, nó bụng nó mập ra mất eo thì đâu có đẹp nữa, đúng không? Đấy thì phải nói cho nó nha, cho con gái nó biết à, vậy cái ăn uống điều độ ăn nó có lợi như vậy đấy, à lợi như vậy thì nó thích, đúng không? À như vậy nó thích, mà khi nó thích rồi thì nó sẽ không ngại gì, đúng không? Không có ngại gì, sẵn sàng ăn uống điều độ. Hay là bây giờ chúng ta nói cho nó học sinh hay là con cái biết là bây giờ phải chịu khó học đi con, mình cứ nói con chịu khó học thì nó trống vậy thì nó không hiểu tại sao phải học. Bây giờ đang cái tuổi nó thích chơi, phải không? Nó thích chơi, nó chơi game nó thích hơn, chơi thể thao nó thích hơn, bắt nó học nó cảm thấy nó làm sao nó gò bó, bởi nó chưa thấy được cái giá trị của việc học. Thì mình giải thích cho nó, à con việc học nó có cái tốt như thế này, con này nó thí dụ bây giờ con nít tiền tiêu nó thích có chơi choai chẳng hạn, vì nó thích có xe hoặc là xe xịn, là xe ví dụ vậy, xe SH hay là xe E-Blade gì đấy. Thì bảo bây giờ con muốn có xe xịn á, con phải học, mà con học con có tài, con có bằng cấp, con có nghề nghiệp thì lúc đó con muốn sắm cái gì cũng có hết, đúng không? iPhone 6, iPhone 10 cũng có, cái gì cũng có hết. À nó thấy à như vậy vì học nó có lý, à nó có cái lợi đó, thì đó mới chịu khó nó học. Đấy cho nên đấy cần phải giải thích để cho người ta thấy được, à cái điều đó là điều tốt nha, mà người ta biết nó tốt như thế, nó có lợi như thế thì người ta mới cố gắng người ta giữ nha. Cũng như giải thích cho nó biết đức khiêm tốn này, con biết đức khiêm tốn không? Người ta, người nào khiêm tốn á được mọi người quý mến, được mọi người muốn gần gũi, không ai thích người khác ghét mình, đúng không? Không ai muốn người khác ghét mình, ai cũng muốn người khác tôn trọng mình, ai cũng muốn người khác gần gũi mình, ai cũng muốn người khác quý mến mình. Vậy thì con muốn được như vậy á thì con phải có cái sự khiêm tốn nha. Ấy nó thấy được cái điều đó, à thì nó phải cố gắng, nó kiềm tốn, nó không kiêu ngạo nữa nha, nó không có vinh vang nữa, vân vân nha. Ấy cho nên cần phải có sự hiểu biết nha, rồi người ta mới yêu mến nó được, đúng không? Vô tri bất ngộ là như vậy. Và khi đã hiểu biết nha, và đã thích như thế, đã muốn như thế, thì một cái nhân đức, một cái điều kiện nữa đó là phải áp dụng cho nó khôn ngoan nha, cho nó đúng mức, đúng lúc, đúng thời, đúng chỗ nha. Cũng như bảo bây giờ các sơ các nữ tu phải đọc kinh cầu nguyện nhiều, thì ai thì biết đọc kinh cầu nguyện nhiều là điều tốt, có đúng không? Là điều tốt rồi, đương nhiên rồi. Nhưng mà không phải lúc nào cũng đọc kinh cầu nguyện nhiều là tốt, có đúng phải không? Nói thí dụ bây giờ mùng một Tết mà chúng con mà bỏ ăn Tết, không ăn Tết thì cứ vào đọc chầu mình thánh suốt ngày, thì chẳng nghĩ nó không phải là điều tốt, có đúng không? Đó là lập dị nha, đúng không? Đó là lập dị. Vậy thì phải biết khôn ngoan áp dụng nhá, tùy lúc nhá. Đấy, tùy lúc. Đến mùa chay, thí dụ mà mình ăn chay thì đúng quá này. Ngược lại ngày lễ lớn mình ăn chay đó là điều gọi là đi ngược với ý muốn của giáo hội, đúng không? Ta nói là ngày ăn chay á, à ngày lễ lớn nó chỉ như ngày Giáng sinh chẳng hạn, mà mình ăn chay đó là có thể coi là phạm tội luôn đấy nhá, bởi vì nó ngược với cái ý nghĩa của ngày đó nhá. Ngày lễ lớn, ngày Chúa Nhật là ngày vui nhá. Ngày vui thì Chúa cho phép và Chúa mời gọi chúng ta giải trí này, chúng ta thư giãn này, có đúng không? Để chúng ta bồi bổ và có những hình thức sinh hoạt cho nó vui tươi. Đó với lại ý thức cái ý nghĩa của ngày lễ. Đấy vậy thì khi đã biết cái giá trị rồi thì quan trọng chúng ta phải biết khôn ngoan áp dụng nha, tùy trường hợp nha. Nói thì ở bác ái là điều tốt đi, đúng không? Bác ái yêu thương mọi người là điều tốt. Nhưng mà mình không thể bác ái yêu thương một cách mù quáng được. Thí dụ như mình biết mà cái người này họ nó chuyên môn lừa đảo người khác không, đến nó cứ giả vờ nó bảo con thế thiếu thốn, con thế này thế kia, mà thực ra nó lừa đảo không, nó nhà nó rất là giàu nha, nhà rất là giàu, đến nói dối vậy thôi để mà lừa đảo. Vậy thì nếu trường hợp đó mình giúp người, giúp cái người đó thì có nghĩa là mình tiếp tay cho người đó, đúng không? Để cho người ta tiếp tục lừa đảo nhá. Đấy, cho nên phải khôn ngoan áp dụng nhá. Bác ái là bố thí cũng phải. Thì nhớ mấy ngày đầu mà khi mà giáo sư Đăng Minh mà phát gạo cho những người nghèo á nhá, có nhiều người đi xe blend đến cũng nói là nghèo nhá, người nhà chở đến đứng ngoài kia xong bảo lấy mấy ký gạo mấy gói mì liền ra, có người chở xe blend đang chờ người đó nhá. Thì đó đâu phải là nghèo không, phải không? Lừa đảo, nói dối nhá, nhá. Đấy, cho nên mình phải khôn ngoan, mình áp dụng nữa nha. Đấy. Cái yếu tố thứ hai đó là yêu mến cái giá trị luân lý. Chúng ta hiểu biết mà thôi thì cũng chưa đủ. Mình hiểu biết rồi mình phải yêu mến, mình thích nha. Hiểu biết nó là cái gì? Phần nó là về cái vấn đề trí khôn chiều tượng nha. Nhưng mà chúng ta phải yêu mến nó, tức là mình đưa ra thực hiện nó nha, trong cuộc sống nha. Thì nó mới giúp cho chúng ta thăng tiến được. Rồi cái yếu tố cuối cùng đó là khuất phục và làm chủ các đam mê. Các nhân đức thì đương nhiên là điều quá tốt nhá. Bao giờ cũng giúp chúng ta làm những việc thiện, làm những việc còn tốt. Nhưng mà trong cái đó con người chúng ta còn có rất nhiều những cái đam mê nó cản trở, nó kéo ghì chúng ta xuống, nó không cho chúng ta làm. Vậy thì muốn thực thi các nhân đức thì đồng thời nhá, chúng ta cũng phải kiềm chế những cái đam mê khác. Vốn là cái gì có thể nói là xuất phát từ bản năng của con người nhá. Có kiềm chế đam mê được thì mình mới có thể sống nhân đức được nhá. Đấy. Cho nên chính Thánh Phaolô đã có lúc là thốt lên một cách gần như là tuyệt vọng nhé. Ngài nói thế này: có những điều mà tôi muốn thì tôi không làm, còn có những điều tôi không muốn thì tôi lại làm. Đấy, Ngài có nói một cái tình cảnh của con người. Nhiều khi mình muốn làm điều tốt đấy, nhưng mà rồi không hiểu vì lý do gì, đam mê dục vọng nó xúi dục chúng ta lại không làm được, đúng không? Còn nhiều cái việc mà chúng ta không muốn làm, không có ý làm, mà rồi cũng vậy, đam mê dục vọng nó lại xúi chúng ta làm. Đấy, cho nên đó là cái tình trạng của con người. Cho nên trong khi chúng ta đề cao các nhân đức, tức là làm những cái việc có tính cách tích cực, các bạn không, thì đồng thời song song với nó nhá, chúng ta cũng phải dẹp bớt, kiềm chế những cái đam mê, những cái tính xấu của con người nhá. Có kiềm chế, có dẹp bớt những cái đam mê, cái tiêu cực được con người, thì lúc đó chúng ta mới có cái cơ hội để chúng ta thăng tiến, để đặng thiêng liêng nhá, yêu mến Chúa cũng như thực thi tất cả các nhân đức khác nhá. Và khi chúng ta đã tập biết rồi, kiềm chế các đam mê nó quen rồi, thì lúc đó nó trở thành cái thói quen thì nó rất là dễ dàng nhá. Thí dụ bây giờ một người đã quen trước đây đã từng là thí dụ mê cờ bạc, bây giờ đã tập thói quen là nhất định không đánh cờ đánh bạc nữa nha. Dù có đi qua sòng bài, dù bạn bè có rủ rê nữa thì mình cũng sẽ không đánh nữa. Thì nếu một thời gian lâu như thế mà đã tập được như vậy, sau này nó thành thói quen rồi thì rất là dễ nha. Gặp cái môi trường xúi dục chúng ta đánh bài, đánh bạc, người ta cũng không đánh nữa. Cũng giống như những người cai nghiện xì ke ma túy, con thấy không? Phải ở trong cái nơi cai nghiện một thời gian lâu để cho nó thích nghi, nó quen với cái kiểu gọi là chiến đấu chống lại tất cả cái cơn gọi là cơn nghiện đó nhá. Khi đã quen rồi, đã thành cái tập quán rồi, thì khi họ trở về với gia đình, với xã hội thì họ dễ dàng nhá chống lại những cái cám dỗ, bạn bè rủ rê vân vân. Chứ còn nếu vào đó mới chừng vài ba tuần nó chưa thành thói quen, các bạn không, ra ngoài gặp cái môi trường bạn bè rủ rê lại đâu vào đó à? Đấy là vấn đề chúng ta thấy rõ ràng là những người nghiện ma túy này, những người uống rượu này nhá, thì phải qua một cái thời gian thanh luyện nhá, kiềm chế, tập thật lâu nhá, thì nó mới thành thói quen tốt được. Một thói quen xấu muốn bị dẹp, muốn khử đi thì cần phải có một thói quen khác đối nghịch, thói quen tốt đó, để nó át đi những cái thói quen đó. Và muốn như vậy thì chúng phải có thời gian lâu dài để mà huấn luyện, để mà rèn luyện, có thể vượt qua được tất cả những cái đam mê nha, những cái nét xấu ở nơi con người của chúng ta nha.